Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự chữ quốc ngữ, kế đến là phóng sự nghề sửa xe miệt vườn, sau đó là phóng sự thắng cảnh vườn nho vùng Piemonte ở miền Bắc nước Ý được công nhận là di sản thế giới, phóng sự bảo tàng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ, kế đến là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bảng chữ cái tiếng Việt ký tự hóa Latin có thể hình thành từ nhiều nguồn trên đất nước Việt Nam, nhưng có một nơi được xem là chiếc nôi của chữ quốc ngữ, đó là nhà thờ Phước Kiều thuộc dinh chấn Thanh Chiêm, Đàng Trong, nay là nhà thờ An Rê Phú Yên, Phước Kiều, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam. Nhà thờ Phước Kiều là nơi nhà truyền giáo Francisco de Pina đặt nền móng đầu tiên cho bảng chữ cái tiếng Việt. Sau đó một thời gian, cũng tại nơi này, linh mục Alexander Roth đã hoàn thiện bảng chữ cái tiếng Việt, soạn ra cuốn tự điển Việt Bồ La. Ông Nguyễn Châu, trưởng ban mục vụ nhà thờ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Cô chú thì coi như là cũng nghe kể lại thôi. Còn vấn đề cái sách sử thì coi như các nhà coi như thử học ông đã có nắm kỹ. Và chính xác nó là coi như chữ quốc ngữ đó, nó nằm ở trên danh trắng Thanh Chiêm. Và coi như là mà theo cái nguồn gốc các cái nhà mà giáo sĩ hồi xưa đó, cho các ngài coi như mục đích là coi như là soạn ra cái chữ quốc ngữ là mục đích để coi như là truyền giáo, và từ đó cái chữ quốc ngữ là nó đặt nặng là nó nằm ở trên cái dinh trắng Thanh Chiêm, mà dinh trắng Thanh Chiêm là nơi đây là của nhân cái việc cái công giáo, thì cái Phước Kiều là nơi có đạo sau của cái Đàng Trong, tức là sau của cái Hậu An.
Ông Dương Ngọc Quý, giáo dân nhiều đời ở nhà thờ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Về cái thời kỳ mà Hậu An nó phát triển á, là Trung Quốc với lại Nhật Bản họ qua đây á, là có thể là họ rành tiếng Việt lắm. Đó. Nên là khi mà các cha tới truyền đạo là nhờ người ta phiên dịch đó, nên là sau thời gian sau á là cha mới biết đọc tiếng Việt, và cái ý tưởng mà dùng tiếng Latin để ghi tiếng Việt là của cha Bina, cái thời kỳ đầu là cha Bina đã có ý tưởng đó. Rồi sau này là cỡ chừng cỡ hơn 10 năm sau là Alexander Roth mới gọi là người là nâng cái tầm nó lên, hoàn thiện giống như là một cái tài liệu bài bản.
Nhà thờ Phước Kiều hình thành từ những năm đầu thế kỷ 17, tọa lạc bên cạnh dòng sông chợ Cùi, quay mặt ra sông, là nơi các nhà truyền giáo phương Tây mang ánh sáng Kitô giáo đến vùng đất Quảng Nam, Đàng Trong sau khi họ có mặt tại cảng thị Hội An. Đây cũng là nơi các vị linh mục đã mày mò học cách phát âm tiếng Việt và dùng mẫu tự Latin để ký âm tiếng Việt. Qua thời gian và chiến tranh, những gì còn lại của nhà thờ là ba ngôi mộ cổ trên 400 năm tuổi phía sau thánh đường. Dường như mọi dấu vết xưa không còn. Linh mục Thomas Nguyễn Văn Tâm, quản nhiệm giáo xứ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Nơi tôi đang đứng đây là một cái khu đất. Trên đó có ba cái ngôi mộ của những vị tử đạo vào thời Văn Thân, khoảng những năm 1640.
Ông Nguyễn Châu, trưởng ban mục vụ nhà thờ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Nơi đây là có đạo vào năm 1618, tức là sau hơn 2 năm. Thế bây giờ có nhà, trong cái nhà thờ thì mình chưa rõ được cái nhà thờ nó ở một cái giai đoạn là nhà thờ tranh. Rồi đến cái giai đoạn của nhà thờ cũng như là bằng xây bằng xi măng và có cửa ngõ. Đến lúc cũng như chiến tranh thì cũng như là không có còn để mà trong cô nhà thờ với nhà thờ cổ nó sẽ trở về Vĩnh Điện. Và hiện giờ cái nhà thờ nó còn là cái dấu tích là mấy cánh cửa.
Linh mục Thomas Nguyễn Văn Tâm, quản nhiệm giáo xứ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Bao nhiêu năm thì giáo phận cũng muốn biến nơi này thành một cái trung tâm về văn hóa, lịch sử, nhất là cái nôi của chữ quốc ngữ, muốn làm cho nó phát triển. Nhưng mà vì khu vực này dân cư rất là nghèo, cho nên chúng tôi không có điều kiện để mà làm bất cứ một cái gì như là phục hồi lại cái văn hóa của cái vùng miền này.
Câu chuyện về chữ viết tiếng Việt cũng như người đã sáng tạo ra bảng chữ cái cùng cách ký âm tiếng Việt không rơi vào quên lãng, nhưng cũng chẳng mấy ai để ý đến. Điều này cũng giống như dòng sông chợ Củi chạy qua trước mặt nhà thờ Phước Kiều, nay đã bị khuất lấp. Sông Mẹ trước dinh chấn Thanh Chiêm, cách nhà thờ Phước Kiều chưa đầy ngàn mét cũng thành ruộng nương, sân bóng đá. Nhưng khi có ai đó động chạm đến chữ quốc ngữ, câu chuyện lịch sử lại tái hiện. Nhà thờ Phước Kiều hiện hữu như một chứng tích thời gian về con người và văn minh chữ viết trên đất nước Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự nghề sửa xe miệt vườn.
Nhìn những tiệm sửa xe thế này, ít ai nghĩ rằng đây là miệt ruộng vườn xứ đồng bằng sông Cửu Long. So với vài mươi năm trước, khi giá xe gắn máy hai bánh tính bằng lượng vàng, thì nay chỉ cần vài triệu bạc là đã có thể mua chiếc xe gắn máy. Chính lẽ đó nên ở vùng quê Nam Bộ, những tiệm sửa xe bình dân thế này mở ra rất nhiều. Người thợ sửa xe Nguyễn Hoàng Anh ở thị trấn Mỏ Cày chia sẻ.
Em cũng sửa xe hàng ngày, nghiệp chính vậy, nuôi mấy bả vậy. Cũng cả 7-8 năm rồi. Học bên anh, học đi đối diện. Ở lần học 3 năm mấy rồi. Vừa học vừa đi là hí công vậy. Ta ra cũng có sở xe số, ta học xe số hồi xưa không. Hai vỏ gột kia lặt vặt này kia không. Giờ ta sửa làm nhiều, ta lại ba tìm lớn không à.
Coi vậy chứ những điểm sửa xe nửa trong nhà nửa lề đường như vậy cũng có khách quen do tay nghề thợ giỏi, ông Hồng Đức Ý tâm sự.
Cũng khoảng 30 mấy năm. Ban đầu thì học nghề thì cũng phải là cực khổ rồi. Thì tính ra thì học nghề thì cũng được. Ra nghề cũng phải là 5 năm. Từ không biết nghề mới học tới là 5 năm. Dơ dái, dầu nhớt này nọ thì phải tất nhiên phải có. Đồ hãng thì nó có giá đồ hãng. Còn đồ ngoài thì đồ tổ hợp. Cơ sở này đồ nó rẻ hơn. Nó là hàng loại 2. Có loại 1, loại 2. Thì loại 1 thì giá nó chẳng hạn như loại 1, một món đồ thì chẳng hạn như là 500 đi, còn loại 2 thì nó rẻ hơn một nửa, 250.
Nghề sửa xe ở miệt vườn thì lẽ đương nhiên là khó sánh bằng những tiệm sửa xe bề thế chốn đô thị với đội ngũ thợ được đào tạo bài bản từ trường lớp. Do đó, những người thợ sửa xe miệt vườn để có được sự tin tưởng của khách thì ngoài chuyện tay nghề còn đòi hỏi phải hiểu ý từng khách hàng để có thể sửa chiếc xe sao cho chạy ngon lành trúng ý khách nhất. Ông Ý chia sẻ.
Thì cũng có vui, cũng có buồn, nhiều khi cũng có bị xe giật. Giật rồi thì để nói chung thì hơi cũng nóng tánh, bực bội cũng thôi. Ngày này bây giờ thì phát triển thì nó cũng có phát triển, mà đa số thì cái hét nó nhiều hơn. Bây giờ đa số giờ dân người ta thường là ta vui vô hãng nhiều. Tại vì hãng nó có đầy đủ chức năng với uy tín.
Anh thợ trẻ Hoàng Anh nói.
Gai gai nghề sửa cũng kiếm khi bữa ăn tâm ngoài mấy chục cũng có. Nhưng cũng bao bấp bênh lắm, tại tiền này tiền nợ tùm lum à. Thì ba cái nghề thì đâu bỏ rồi cứ đeo làm hoài vậy. Nó cũng nhàn mà cái mà ít khách đó. Khúc này dài quá tại tiệm mình. Nên sửa ở kia cũng ít lắm.
Ông Sơn, một khách ruột của Nguyễn Hoàng Anh nói.
Cũng đến đây sửa xe thấy nó làm cũng được rồi, cho nên đến đây làm. Thật giá thì cũng bình thường, cũng bình dân, thấy cũng mà làm kỹ hơn người ta thấy cũng được rồi, tránh đem đây làm cũng mấy lần à.
Nhà chức trách hiện nay đang mở rất nhiều khóa dạy nghề sửa xe miễn phí, do đó ngày càng có nhiều tiệm sửa xe miệt vườn được mở ra. Trong ngày này, người thợ nào được khách khen sửa kỹ thì coi như có mối ruột và được chính mấy ông khách ấy giúp kéo các xe khác đến tiệm, đủ để những người thợ thâm niên mấy mươi năm như ông Ý hay tay thợ trẻ Hoàng Anh có đồng ra đồng vào của cuộc mưu sinh.
Thưa quý vị, tháng 6 năm 2014, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNESCO công nhận thắng cảnh vườn nho vùng Piemonte miền Bắc nước Ý là di sản thế giới. Danh hiệu này không chỉ tôn vinh phong cảnh và kiến trúc tuyệt đẹp của miền đất này, mà còn vinh danh nghề trồng nho làm rượu truyền thống, đã sản sinh ra những loài rùa vằn nổi tiếng toàn cầu. Trong chuyên mục Thế giới đó đây, Hoàng Long sẽ cùng với quý vị đến thăm những người đã góp phần tạo nên di sản thế giới này.
Ở phía nam vùng Piemonte thuộc miền Bắc nước Ý, những vườn nho xanh mướt phủ kín những ngọn đồi trập trùng, xen lẫn những kiến trúc thời Trung Cổ. Những thứ vườn liền kề ngăn cách với những con đường đất, trông như những mảng chắp vá trên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, đầy sức sống. Vùng đất này là nơi sản sinh ra một số loài rùa vàng đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Nó còn mang về danh hiệu Di sản Thế giới UNESCO thứ 5 của Ý, nước đang dẫn đầu thế giới về số lượng di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận. Nhưng cảnh đẹp không thôi chưa đủ để được đưa vào danh sách di sản thế giới, theo Chủ tịch UNESCO của Ý Giovanni Puglisi.
Per poter essere iscritti nell'UNESCO non è sufficiente essere un bel luogo.
Để được đưa vào danh sách UNESCO, thắng cảnh và kiến trúc đẹp không thôi vẫn chưa đủ. Chúng tôi có hai đòi hỏi. Một là loại hình độc đáo. Ứng viên phải thể hiện những đặc điểm độc đáo không có ở những địa điểm khác trong danh sách. Thứ hai là phải mang đậm bản sắc dân tộc mà nước chủ nhà muốn ủy thác cho nhân loại làm người giám hộ.
Những nhà quản trị địa phương đã đầu tư 10 năm và hơn nửa triệu đô la Mỹ để hoàn thiện hồ sơ ứng cử. Danh hiệu UNESCO thường được trao cho những di tích cổ xưa hoặc những kiến trúc hoành tráng. Nhưng những vùng Langhe, Roero và Monferrato giành được danh hiệu này nhờ thắng cảnh vườn nho rộng 26.600 mẫu Anh, nằm giữa sông Po và một phần dãy núi Apennine. Bao quanh đó là một vùng đệm trải rộng 188.000 mẫu Anh, gồm những vườn nho, những thị trấn thời Trung Cổ và những thung lũng vừa bảo vệ, vừa làm nhiệm vụ hoàn chỉnh địa điểm này. Đối với UNESCO, nơi này là điển hình hoàn hảo của vùng trồng nho làm rượu ở châu Âu. Nhưng theo những người am hiểu, vùng này sẽ phải nỗ lực để giữ gìn uy tín của mình. Quản lý địa điểm UNESCO, ông Roberto Cerato, là người đã theo sát hồ sơ ứng cử từ đầu đến cuối. Và 5 năm tới, họ lại phải đệ trình hồ sơ thuyết phục lần nữa trong đợt duyệt xét định kỳ. Ông Cerato nói,
tôi biết rất rõ dựa trên kinh nghiệm của tôi theo UNESCO nhiều năm qua, rằng danh hiệu đó phải được duy trì theo thời gian. Nếu chúng tôi có thể chia sẻ quyền quản trị với toàn bộ lãnh thổ, thì chúng tôi không có gì phải lo sợ. Chúng tôi sẽ tự hào về thành công này trong nhiều năm tới, điều mà chúng tôi đã không trông đợi bởi vì chúng tôi không chắc mình sẽ trở thành di sản UNESCO.
Danh hiệu này cũng có lợi cho việc kinh doanh rượu vang. Những vùng nổi tiếng như Barolo, Barbaresco, Barbera và Asti Spumante, tất cả đều thuộc khu vực vườn nho di sản của UNESCO, có thể không cần phải quảng bá thêm. Nhưng hoạt động du lịch dự báo tăng 30-40% đã khiến các nhà sản xuất nhỏ hào hứng. Vườn nho mà gia đình Abrigo sở hữu là một xưởng làm rượu cỡ trung bình, rộng 17 mẫu Anh, sản xuất loại rượu vang DOCG Diano d'Alba. Bên một dàn nho thẳng tắp trên đồi, bà Paula Abrigo, chủ xưởng rượu, và một công nhân cầm cuội cắt những chùm nho chín mọng chờ thu hoạch.
Noi vorremmo che avesse anche un approccio anche culturale.
Chúng tôi muốn vườn nho cũng có một hướng tiếp cận văn hóa. Chúng tôi muốn du khách quan tâm đến cây trồng, sản phẩm địa phương của chúng tôi, đời sống xã hội và lối sống thôn dã của những vùng đất này mà theo thời gian đã có thể giữ cho cảnh quan còn được nguyên vẹn.
Thắng cảnh vườn nho không chỉ là nơi sản sinh ra loại rượu vang đỏ nổi tiếng và những loại rượu vang trắng sủi bọt như Canelli và Spumante d'Asti, mà còn là quê hương của loại nấm cục trắng Tuber Magnatum, được nhiều người lùng kiếm trên thế giới. Loại nấm này được phục vụ tại những nhà hàng sao Michelin như La Ciao del Tornavento, nổi tiếng với hầm rượu 65.000 chai. Miền Nam Piemonte là nơi buôn bán cho người Etrusca, người Celt và người La Mã. Phấn hoa cây nho đã được tìm thấy trong khu vực này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nhưng đến thời Trung Cổ, vùng nông thôn này mới phát triển thành những mảng vườn nho liền kề, đưa đến sự hình thành làng sản xuất rượu vang. Vào đầu thế kỷ 20, phần lớn khu vực này vẫn còn kém phát triển. Năm ngoái, vùng Piemonte xuất khẩu 1,4 tỷ euro rượu vang, tương đương 1,7 tỷ đô la, chủ yếu là từ vùng làm rượu vang được UNESCO bảo vệ, theo Viện Thống kê của Ý. ông Ernesto Abona, chủ xưởng rượu vang Marchesi di Barolo, tin rằng danh hiệu UNESCO cũng là chiến thắng của tổ tiên ông.
Mi ricordo lavoro che hanno fatto i miei genitori, anche i miei nonni e con loro.
Tôi nhớ ông bà cha mẹ tôi cũng như tất cả những người thuộc thế hệ của họ đã làm việc cực lực như thế nào. Họ không may mắn như chúng tôi nhìn thấy được hoạt động du lịch ở đây và tận hưởng thành quả lao động của mình, nhưng họ biết làm việc chăm chỉ ra sao và biến đổi những vùng đất này.
Đối với những người thừa kế di sản này, như cô Gaia Gaja, là gương mặt của thế hệ thứ 5 của xưởng rượu Gaja, quá khứ sẽ không là gánh nặng của tương lai nếu, theo lời cô, các nhà sản xuất rượu học cách theo đuổi nền nông nghiệp bền vững.
Chúng ta không nên giữ khư khư quá khứ và gắn mình với hoài niệm, biến mình thành một viện bảo tàng, mà thay vào đó chúng ta nên cải thiện chính mình thông qua những khái niệm hiện đại cũng tốt đẹp không kém.
Phát huy truyền thống xa xưa và đón nhận những thay đổi của thời đại mới, đó là cách mà những chủ vườn nho ở đây bảo tồn miền đất di sản này của họ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bảo tàng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ.
Nằm ngay trung tâm khu quảng trường quốc gia tại Washington DC nên Bảo tàng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ là một điểm dừng chân ưa thích của hầu hết các du khách. Một trong những không gian thu hút nhiều sự quan tâm nhất của khu bảo tàng này là không gian trưng bày lịch sử các phương tiện giao thông Hoa Kỳ. Tại đây người ta có thể tìm thấy một đầu máy hơi nước phiên bản thật có từ thế kỷ thứ 19, hay những chiếc xe buýt được sử dụng tại Washington DC những năm đầu thế kỷ trước, hoặc một góc đường phố Mỹ cách đây vài thập kỷ. Một không gian đường sắt đô thị của thế kỷ trước cũng được dựng lại tại đây, khiến du khách như được trở về với quá khứ. Ông David Smith từ Kentucky nói,
mấy đứa trẻ nhà tôi đang trong kỳ nghỉ mùa thu và tôi nghĩ tại sao không đưa chúng tới Washington DC trải nghiệm một tuần tại đây. Tôi muốn chúng biết về lịch sử nước Mỹ và những gì thuộc về quá khứ để trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.
Tuy vậy thì không gian trưng bày quan trọng nhất của bảo tàng chính là không gian giới thiệu về các cuộc chiến tranh lớn mà nước Mỹ từng tham gia trong lịch sử. Tại đây du khách sẽ tìm thấy những hình ảnh và câu chuyện về cuộc nội chiến cuối thế kỷ 18, cho tới cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai với trận chiến ở Trân Châu Cảng mà người Mỹ vẫn còn nhớ rất rõ. Và rất nhiều hiện vật được trưng bày tại đây. Trong một góc của bảo tàng là không gian trưng bày về cuộc chiến tranh Việt Nam. Ở đây những du khách Việt sẽ tìm thấy những hình ảnh rất quen thuộc, như những bộ quân phục của sĩ quan và lính Mỹ, cho tới quân phục của lính Cộng sản Bắc Việt, và cả những vũ khí thô sơ mà lực lượng Cộng sản nằm vùng tại miền Nam và lực lượng công binh hậu cần đã sử dụng trong cuộc chiến. Những hình ảnh về tù binh Mỹ tại Hỏa Lò, Hà Nội, và những vật dụng như thuốc lá Điện Biên, Trường Sơn, Diêm Thống Nhất hay Carmen Hữu Nghị cũng có thể dễ dàng tìm thấy tại đây. Bà Elizabeth Goffrank từ Texas cho biết,
tôi nghĩ là mọi người sẽ hiểu hơn về lịch sử và không còn đổ lỗi cho những cuộc chiến nữa khi họ tới đây.
Anh Nazim de Pucci, du khách từ Pháp nói,
tôi thấy là bảo tàng này có khá nhiều hiện vật. Hơn thế, tất cả đều được giới thiệu và miêu tả rất chi tiết. Nếu chịu khó bỏ thời gian xem xét, chúng ta sẽ có được nhiều kiến thức thú vị.
Tại khu bảo tàng này, du khách cũng sẽ có dịp được khám phá không gian sống của người dân Mỹ những năm đầu thế kỷ 19, với không gian phòng khách, phòng bếp và cả khu giặt giũ phơi quần áo được tái hiện khá sinh động như thế này. Những người ưa thích lịch sử khám phá miền Tây nước Mỹ cũng có thể tìm thấy tại đây một chiếc xe bò cùng những vật dụng mà những người khai phá đã sử dụng trong những ngày đầu chinh phục miền Tây hoang dã. Nhiều vật dụng có hình thức khá lạ lẫm, nhưng cũng có nhiều đồ vật cho thấy vẻ đẹp vượt thời gian của những sản phẩm thủ công. Tất cả đều khắc họa cuộc sống đã từng diễn ra tại Hoa Kỳ, được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 69 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are cross the red line and a word to the wise.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là cross the red line và a word to the wise.
Alcoholic drinks are so popular at parties these days. They include cocktails, wines, liquors, etc., from low to very high alcohol degrees. Some partygoers drink and remain sober. Others get drunk, lose their senses, and get into troubles. My Lon and Mike enjoy drinking once in a while, but they know they must control themselves. They also know that alcoholic drinks are not inexpensive. They have to watch their budget, too.
Hôm nay, ở các tiệc tùng, các loại rượu được ưa chuộng quá. Có cocktail, rượu vang, rượu mạnh đủ loại, từ nồng độ thấp đến cao. Nhiều người uống rượu mà giữ được tỉnh táo. Nhiều người khác say khướt, mất lý trí và gây nhiều rắc rối. Mai Lan và Mike lâu lâu cũng thích uống rượu, nhưng họ biết họ phải tự kiểm soát mình. Họ cũng biết là rượu không rẻ chút nào. Họ phải để ý đến túi tiền của họ nữa. The Valentine party last weekend was so much fun. I enjoyed getting together with friends and meet new people. You did too, didn't you? Tiệc Valentine cuối tuần qua vui quá. Tôi thích họp mặt với bạn và gặp thêm bạn mới. Anh cũng thế, phải không?
Yes, I did. But I think the boys drank too much. Did you see Brian gulping up the whole bottle of whiskey?
Mike nói, có. Tôi cũng vui lắm. Nhưng tôi thấy nhóm bạn trai uống nhiều quá. Cô có thấy Brian uống hết cả chai whiskey không? No, did he? That's too much. I remember we came to his house one day when his parents were having a serious talk with him about his drinking. Không. Anh ta uống thế đấy à? Quá lắm. Tôi nhớ một hôm mình tới nhà Brian, đúng lúc ba má của anh đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh với anh về sự uống rượu.
I remember that well. They cautioned him not to drink too much. They were afraid he would become an alcoholic.
Mike nói, tôi nhớ lắm. Ông bà cảnh cáo anh không được uống nhiều. Họ sợ anh thành một alcoholic. An alcoholic is one who drinks too much alcohol and becomes addicted to it, right? Một alcoholic là người uống nhiều rượu quá và trở thành nghiện, phải không?
That's right. Brian really drinks a lot every day. His parents warned him not to cross the red line.
Mike nói, đúng đó. Brian quả uống nhiều và uống hàng ngày. Ba má anh đã cảnh cáo anh đừng cross the red line. Cross the red line? You mean cross the red line? Anh muốn nói
cross, C-R-O-S-S, the red, R-E-D, line, L-I-N-E, means pass the limit where safety can no longer be guaranteed.
Mike nói cross, C-R-O-S-S, the red, R-E-D, line, L-I-N-E, nghĩa là đi quá chớn, quá giới hạn. An toàn lúc đó không còn được bảo đảm. So his parents warned him not to cross the red line, not to drink too much, not to become an alcoholic. Vậy ba má anh cảnh cáo anh đừng cross the red line, đi quá đà, đừng có uống nhiều. Mà trở thành anh nghiện rượu.
I hope he won't cross the red line. It's okay to be a social drinker, but an alcoholic? Big trouble.
Mike nói, tôi hy vọng anh không đi quá chớn, uống rượu với bạn cho vui thì được, nhưng thành anh nghiện thì rắc rối lắm. So his parents warned him. Does he listen to them? Does he take it seriously? Vậy ba má cảnh cáo anh có nghe lời không? Có coi là việc nghiêm trọng không?
I'm afraid he doesn't or he can't stop drinking. That's a sign of becoming an alcoholic.
Mike nói, tôi sợ rằng anh không nghe lời và anh cũng không ngừng uống được. Đó là một dấu hiệu sắp trở nên anh nghiện. Too bad. I hope he'll wake up and realize that his parents are right. Phiền quá. Tôi hy vọng anh ta thức tỉnh và nhận ra là bố mẹ anh ta đúng.
Well, I hope so too. His father was upset once and raised his voice to him. A word to the wise is sufficient.
Mike nói, tôi cũng hy vọng thế. Ba anh một hôm khá giận và nói cao giọng với anh, a word to the wise is sufficient. So he was not happy with him and almost shouted at him, a word to the wise is sufficient. That means... Vậy là ông không vui về anh và gần như la anh, a word to the wise is sufficient. Nghĩa là...
He warned him many times before and became impatient. He meant to tell him that an intelligent person wouldn't need to be told in many words.
Mike nói, ông cảnh cáo con nhiều lần rồi và trở nên mất kiên nhẫn. Ông muốn bảo con rằng một người thông minh không cần phải nghe nhiều mới hiểu. I got it. A word, W-O-R-D, to the wise, W-I-S-E. Did I spell it correctly? Tôi hiểu rồi. A word, W-O-R-D, to the wise, W-I-S-E. Tôi đánh vần đúng không?
That's correct. A word to the wise. Intelligent people understand the issue with just a hint. They don't need to have everything explained to them in great length.
Mike nói, đúng rồi. A word to the wise. Người thông minh chỉ cần lời bóng gió là hiểu vấn đề. Họ không cần phải giải thích nhiều lời cho họ. So Brian is drinking too much. He is close to crossing the red line and becoming an alcoholic. Vậy Brian uống rượu nhiều quá. Anh ta sắp đi quá chớn và trở thành anh nghiện rượu.
And they seriously said a word to the wise. I hope he's smart enough to listen to his parents.
Mike nói, và ba má anh nói rất nghiêm chỉnh. Người khôn chỉ cần một lời. Tôi hy vọng anh ta đủ thông minh mà nghe lời cha mẹ. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Cross the red line, nghĩa là đi quá chớn. Và a word to the wise, nghĩa là người khôn chỉ cần một lời. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.